Hallelujah, cảm ơn Chúa. Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với lớp học Kinh Thánh. Chúng ta sẽ để ít phút cầu nguyện để xin Thánh Linh của Ngài bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Con kính lạy Đức Chúa Giêsu, Ngài là gốc nho và chúng con là nhánh. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời dạy cho chúng con biết cách làm sao để gắn chặt ở trong Ngài để được kết quả theo ý muốn của Ngài. Và xin Chúa chỉ cho chúng con những cái gì sai trật để chúng con đồng ý với Chúa và cắt bỏ nó ngay trong giờ phút này và giúp đời sống của chúng con liên kết với Chúa và làm vinh hiển danh Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng con mời Thánh Linh Chúa tự do để vận hành và hướng dẫn chúng con vào trong lẽ thật của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã đi qua những cái loạt bài để chuẩn bị đời sống của mình cho sự phấn hưng. Và tôi tin là đây là thời điểm mà Đức Chúa Trời đang chuẩn bị con dân của Chúa cho một chương trình rất là lớn lao của Chúa sắp xảy ra. Và Chúa sẽ giúp chúng ta bởi lời của Đức Chúa Trời để chúng ta hiểu được ý muốn của Chúa và được kết quả trong những ngày cuối cùng này. Chúng ta đã học bài cây vả không có trái và kết cuộc nó như thế nào. Rồi chúng ta học tấm lòng của chủ vườn nho. Hôm nay chúng ta sẽ học nhánh nho liền gốc. Trong Kinh Thánh Giăng đoạn 15 từ câu 1 đến câu 8. Câu ghi nhớ của chúng ta, Giăng đoạn 15 câu 4. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được. Cũng một lá ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Nội câu Kinh Thánh này cũng giúp cho chúng ta biết cái nguyên tắc làm sao để cuộc đời của chúng ta được kết quả. Và qua bài học này giúp chúng ta liên kết với Chúa để được kết nhiều quả cho Ngài. Qua bài học này chúng ta sẽ thấy được đây là lời hướng dẫn của Chúa để cho chúng ta nối kết với Ngài. Và Ngài cho chúng ta có lời hứa khi chúng ta được nối kết, nhưng mà cũng có lời cảnh báo cho chúng ta không được nối kết. Phần đầu chúng ta sẽ học về cái trái nho và thân cây nho. Suốt trong những bài học vừa qua, chúng ta được nhắc đi nhắc lại về cái giá trị của Chúa ban cho chúng ta. Ngài ví chúng ta như là cây vả, cây nho, cây olive và cây hương nam, những cái cây mà giá trị mà Chúa đặt ở tại trên đất này. Và Ngài muốn cho mỗi chúng ta biết được những điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn cho cuộc đời của mình. Vì rất là tiếc cho nhiều cuộc đời không biết được ý Chúa, cho nên vẫn sống trong sự thất bại và không hiểu biết được ý muốn của Chúa là như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái trái nho ở trong các con xét đoạn 9 từ câu 12 đến câu 13. Tôi xin lỗi, trong bài học tôi ghi là đoạn 9 câu 11 mà đó là cái câu của bài cũ. Nhưng không biết tại sao khi tôi ghi vào tôi lại để nguyên câu đó. Nhưng mà cái đó là không có đúng với bài học hôm nay. Vì hôm nay chúng ta học về cây nho. Trong các con xét đoạn 9 câu 12-13, đoạn các cây cối nói cùng cây nho rằng: Hãy đến cai trị chúng tôi. Nhưng cây nho đáp: Ta há sẽ bỏ rượu ngon ta, là thứ làm cho vui Đức Chúa Trời và người ta, đặng đi sao động trên các cây cối ư. Đây là một cái câu nói của Jotham, là con của Gideon. Và ông đã nói với thành Shechem, vì Alimelech là con của một con đòi mà Gideon đã lấy. Và sau khi Gideon chết thì Alimelech đã được sự giúp đỡ của người Shechem và đã giết 70 con trai của Gideon. Và khi ông Jotham là một trong các con trai của Gideon, ông đứng lên và ông đã nói điều này. Và điều này khi ứng dụng ở trong đời sống của chúng ta thấy rằng chúng ta là những cây nho của Đức Chúa Trời. Và Ngài đặt chúng ta để trở nên rượu ngon cho Ngài, trở nên làm vui lòng Đức Chúa Trời và vui lòng người ta. Giống như cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, Ngài càng khôn lớn càng đẹp lòng Chúa, đẹp lòng mọi người. Đời sống của Samuel cũng vậy, càng khôn lớn còn đẹp lòng Chúa, đẹp lòng người ta. Thì bây giờ Chúa Ngài cũng muốn mỗi chúng ta biết được cái giá trị Ngài đặt trong chúng ta như là một cây nho để làm vui lòng Chúa, làm vui lòng người ta. Vui lòng ở đây không có nghĩa là chúng ta chiều theo tội lỗi, nhưng mà bởi sức của Ngài, bởi ơn của Ngài, bởi nhựa sống của Ngài, chúng ta sẽ đem được kết quả phước hạnh cho những tấm lòng trong đời ở nơi Chúa. Và Chúa Ngài không muốn chúng ta đi sao động trên các cây cối khác. Cây nho đừng đi sao động trên những cây cối khác. Vì đây Chúa muốn chúng ta ý thức được cái vị trí, ý thức được cái đặc ân Chúa ban cho mình trong cuộc đời của mình, và chúng ta sẽ không có từ bỏ cái ơn mà Chúa ban cho mình để làm những cái việc không cần thiết, những việc vô giá trị của đời này. Đây là điều xin Chúa Ngài nhắc nhở mỗi chúng ta ghi nhớ. Trong Esai đoạn 65 câu 8, Đức Giê-hô-va phán như vậy: khi người ta thấy rượu mới trong chùm nho, thì rằng đừng làm hư đi, vì trong trái đó có phước lành. Ta cũng sẽ làm như vậy vì cớ các tôi tớ ta, hầu cho ta không hủy diệt cả. Đây là một lời hứa của Chúa khi dân Israel họ phạm tội với Ngài, nhưng mà Chúa Ngài thương xót họ và Ngài muốn ban phước cho họ. Cho nên cứ nhìn cái trái nho là Chúa đã thấy rượu mới ở trong đó. Chúa đã thấy cái ơn của Chúa, cái phước lành của Chúa cho dân Israel. Cho nên Ngài nhìn mỗi cuộc đời của chúng ta, Ngài muốn ban phước cho chúng ta. Ngài nhìn thấy những cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, nhưng mà chúng ta không biết nối kết với Ngài. Cho nên ma quỷ đã đánh bại cuộc đời của chúng ta và làm cho chúng ta bị hư đi, hay là làm cho chúng ta trở nên có những trái nho hoang, trái nho độc trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Con cảm ơn Đức Chúa Giê-xu bởi ân điển và sự thương xót của Ngài đặt trong cuộc đời của chúng con. Chúng con thật là giá trị trước mặt Ngài. Bởi ơn lành của Ngài xin giúp cho chúng con, để chúng con đi trong sự phước hạnh của Chúa và kết quả để làm vui lòng Đức Chúa Trời của chúng con và ích lợi cho dân sự của Ngài, cho vương quốc của Ngài. Con cảm ơn Đức Chúa Giê-xu. Amen. Và đây chúng ta sẽ coi được cái trái nho đó được Chúa sử dụng. Và nó cũng là một trong cái điều để cho chúng ta thấy một lần nữa cuộc đời của chúng ta ở trong tay của Ngài. Trong bữa tiệc cuối cùng, Chúa đã dùng nước nho. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 29, ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của cha ta. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 26, ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Cuộc đời của chúng ta khi được gắn liền ở trong Ngài, ở trong cái sự giúp đỡ của Ngài, Ngài sẽ giúp cuộc đời của chúng ta truyền rao sự chết của Chúa, truyền rao máu của Chúa để đến cho những người chung quanh của chúng ta, để họ nhận biết Ngài, họ được cứu, họ được thoát khỏi sự rủa sả của địa ngục và họ trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài sử dụng cuộc đời của chúng ta. Và một hình ảnh nữa, đó là huyết của Đức Chúa Giê-xu và huyết của giao ước. Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 28, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Và Ngài ở đây một lần nữa, Chúa giúp cho chúng ta hãy cho mọi người biết giao ước của huyết. Đây là một lẽ thật vô cùng quan trọng. Vì khi chúng ta ở trong giao ước của huyết thì tất cả được che phủ trong huyết đó. Khi chúng ta xưng tội mình, Ngài là thành tín công bình tha tội cho chúng ta, làm sạch mọi điều gian ác của chúng ta và bắt đầu giao ước của Ngài thực hiện trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta ở trong lời của Ngài, ở trong huyết của Ngài, ở trong giao ước của Ngài. Và khi chúng ta xưng tội thì chúng ta không còn bị bắt tội nữa, không còn bị ma quỷ nhắc tội chúng ta nữa. Nhưng mà chúng ta biết giao ước này và chúng ta sẽ công bố rằng cảm ơn Chúa Giê-xu, bởi giao ước trong huyết của Ngài, con được tha thứ và con được hợp pháp để hưởng những gì mà Đức Chúa Trời dành cho chúng con trong huyết của Đức Chúa Giê-xu. Cho nên Ngài muốn cuộc đời của chúng ta bày tỏ lẽ thật này cho những người chung quanh chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúa ơi, chúng con là những trái nho ở trong tay của Ngài, những nước nho ở trong chén của Ngài, để qua tình yêu của Ngài, qua huyết của Ngài, được luân lưu trong cuộc đời của chúng con và được chuyển tải đến cho những người khác. Con cảm ơn Đức Chúa Giê-xu. Amen. Và nói đến trái nho, thì chúng ta thấy vừa rồi chúng ta đã học về trái vả, bây giờ chúng ta sẽ học về trái nho. Nó cũng mang đến ích lợi là giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn. Ở trong Samuel nhì đoạn 16 câu 1 và câu 2, David vừa trèo qua khỏi chót núi thì Siba tôi tớ của Mephibosheth đến đón vua với hai con lừa mang bánh chở 200 ổ bánh, 100 cái bánh nho, 100 cái bánh nhỏ bằng trái nho, 100 cái bánh nhỏ bằng trái vả và một bầu rượu nho. Vua hỏi Siba rằng, ngươi có ý dùng điều đó làm chi? Siba thưa rằng, hai con lừa dùng làm vật cưỡi cho nhà vua, bánh và trái nho dùng làm đồ ăn cho các người trai trẻ, còn rượu để dùng cho những kẻ mệt nhọc trong đồng vắng uống. Những kẻ mệt nhọc trong đồng vắng uống. Khi tôi đọc câu chuyện này, một điều Chúa liên kết để cho tôi thấy là trái nho Khi nó được khô, nó trở nên bánh. Nó còn tươi, nó trở nên rượu, nó trở nên nước nho. Và ở đây, những điều này giúp đỡ cho David trong cái thời điểm ông trốn khỏi Absalom là con trai của ông, cướp ngôi cha và kiếm cách để hủy diệt cha của mình. Thì đây là một điều để Chúa cho tôi liên kết được với thế giới thực tế ngày hôm nay. Rất là nhiều người đang khổ vì con của mình. Rất là nhiều người đang khổ vì giành giật địa vị. Rất là nhiều người đang khổ vì rất là nhiều điều xảy ra trong gia đình của họ, đến nỗi họ như là người phải chạy trốn. Họ là người đi vào trong đồng vắng. Và ở đây David không phải đi một mình mà đi với một đoàn tùy tùng rất là đông và trong gia đình của ông nữa. Cho nên khi ông Siba đến thì ông dâng những cái điều này và đem ích lợi cho David khi ông gặp những sự khó khăn và ích lợi cho đoàn tùy tùng của ông. Một điều để Chúa giúp đỡ trên cuộc đời của chúng ta, để chúng ta là những cái trái nho. Nó có khô, nó vẫn còn ích lợi. Nếu mà nó còn tươi, nó cũng là một ích lợi để giúp đỡ cho người ăn, giúp đỡ cho những kẻ mệt nhọc trong đồng vắng. Ngày hôm nay người ta đang đi trong một cái hành trình rất là dài. Có nhiều người đang ở trong đồng vắng, ở trong sự khốn khổ. Thì Chúa dùng mỗi cuộc đời của chúng ta đem đến sự khích lệ, đem đến sự nâng đỡ, đem đến sự tươi mới để hầu cho họ tiếp tục cái hành trình và họ nhận biết được, họ trở lại với cái ý muốn mà Đức Chúa Trời đã định từ ban đầu cho họ. David đã phạm tội, cho nên ông đã bị rơi trong tình trạng này, nhưng mà sau đó Chúa phục hồi lại cái ngôi vị của ông. Thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy, xin Chúa sử dụng cuộc đời của chúng ta. Một điều nữa là cái trái nho đó, nó bổ sức cho người đói. Giống như ở trên chúng ta thấy là đã sử dụng rồi. Bây giờ ở trong Samuel nhất đoạn 30 câu 12 cũng ban cho người một cái bánh trái vả khô và hai bánh nho khô. Người ăn bèn được hồi sức lại, vì trong 3 ngày 3 đêm người không ăn, không uống chi hết. Đây là một người Egypto, lính của Amalek. Ông đã bị bỏ rơi vì bệnh và ông nằm ở trong đồng ruộng. Và khi David và đoàn tùy tùng của ông rượt theo quân thù để đánh và muốn chiếm lại, vì họ đã bắt những người thân yêu của ông và cướp những tài sản của ông. Và khi gặp người này thì đã dẫn đến cho David, và David đã cho ông bánh, cho ông thêm trái vả và trái bánh, trái nho khô. Thì cuối cùng ông đã được bổ sức và ông là người đã dắt David đến chỗ để kiếm lại hết tất cả những gì David mất. Cho nên cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể là những cái bánh nho khô để bổ sức cho những người bị bỏ rơi, những người bị kiệt sức. Và chính những người đó sau này có thể Đức Chúa Trời ngày sử dụng để giúp đỡ và dẫn đường để đem sự phục hồi lại cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và đây chúng ta thấy rất là nhiều người, có nhiều người họ bị kiệt sức không phải vì cớ đói, mà họ kiệt sức vì thiếu lời của Đức Chúa Trời. Họ kiệt sức vì bệnh tật, họ kiệt sức vì xì ke, ma túy, vì sự những nghiện ngập và những cái đau thương trong cuộc đời của họ. Thì Chúa dùng chúng ta để phục hồi họ. Biết đâu chỉ một người mà thôi, nhưng mà Chúa Ngài sẽ sử dụng người đó để làm những công việc lớn lao mà Chúa dành cho người đó. Cho nên xin Chúa Ngài dùng cuộc đời chúng ta, khích lệ chúng ta để chúng ta ích lợi cho Chúa dù bất cứ tình huống nào, dù tươi hay là ướt, dù chúng ta cảm thấy đầy dẫy Đức Thánh Linh hay là dù chúng ta cảm thấy khô hạn. Khi chúng ta hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời trong mình thì Ngài sẽ sử dụng cuộc đời của chúng ta. Và trong phần sau chúng ta sẽ thấy được chúng ta phải nối kết với Chúa để Ngài sử dụng cuộc đời của chúng ta một cách có hiệu quả. Chúng ta cầu nguyện. Con cảm ơn Đức Chúa Giêsu. Cảm ơn về tình yêu của Ngài. Cảm ơn vì Chúa đặt trong chúng con là đem ích lợi đến cho người khác. Dù thế gian này đang cần bánh nho khô, thế gian này đang cần lời của Ngài, cần mỗi cuộc đời chúng con để đem đến cho họ sự phục sức và họ sẽ trở nên được sử dụng cho vương quốc của Đức Chúa Trời một cách lớn lao. Con xin sự giúp đỡ của Ngài ngay trong giờ phút này và cho con luôn ý thức về điều này để chính lời của Ngài sẽ dẫn dắt chúng con và dẫn chúng con đến gặp những con người đang cần bổ sức lại. Chúng con cảm tạ ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ coi đến cái thân cây nho. Thấy cái trái thì rất là hấp dẫn, cái trái rất là ích lợi. Nhưng bây giờ chúng ta coi cái thân cây nho và nó mang cái ý nghĩa như thế nào. Ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 15 câu 1, cho đến câu số 6. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, cây nho ở trong các cây khác và nhánh nho ở trong cây rừng thì có hơn gì không? Nghĩa là nó không có giá trị gì hết. Người ta có thể lấy gỗ bởi nó để làm việc gì, có dùng làm đinh để treo vật gì được chăng? Này, nó bị ném vào lửa để làm củi, khi lửa đã thiêu hai đầu và khúc giữa cũng cháy thì còn dùng được việc gì? Bản thân cây nho không làm gỗ được, bản thân cây nho không làm đinh được. Tuy rằng nó là cực cây, nhưng mà nó cái dạng như là dạng dây, nó mềm, nó phải được uống, nó phải đưa vào và nó dựa vào trong cái dàn để nó lên. Và ở đây một cái lời Chúa cảnh báo cho dân Israel là nếu họ bản thân á, nó tươi đó mà hoặc là cái cây nó còn sống đó mà nó cũng không có ích lợi gì, huống hồ chi đã bị quăng vào lửa thì nó lại càng không ích lợi gì nữa cả. Câu 5 này, khi nó còn nguyên chẳng dùng làm gì được, huống nữa là khi lửa đã thiêu nuốt và nó bị đốt cháy thì còn dùng làm trò chi được ư? Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy, như cây nho trong các cây rừng mà ta lấy làm củi, ném vào trong lửa thì ta cũng sẽ phó dân cư Jerusalem như vậy. Và Chúa đã làm y như điều mà Chúa đã phán với Ezechiel, Chúa đã phán với Jeremy, Chúa đã cảnh báo với các tiên tri của Ngài cho dân Israel thì điều này đã xảy ra. Và bây giờ đây là lời cảnh báo cho dân Israel, nhưng mà khi tôi đọc, Chúa nhắc cho tôi về hình ảnh của Đức Chúa Giê-xu. Ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 2, người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô, người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Trong Philip đoạn 2 câu 7 câu 8, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài hiện đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa lấy thân thể của Ngài như thân thể của chúng ta. Và hồi nãy Chúa ví dụ dân sen như là một cây nho. Thế bây giờ Chúa cũng là một cây nho. Chúa hoàn toàn để hết những cái vinh hiển quyền năng của Ngài ở thiên đàng. Ngài xuống mang lấy một con người 100%, sống như một con người. Và Ngài lệ thuộc vào Đức Thánh Linh. Nhiều người nói tôi đừng có sử dụng chữ lệ thuộc, vì làm sao Đức Chúa Giê-xu lệ thuộc vào Đức Thánh Linh được? Ngài là Đức Chúa Trời mà. Nhưng mà Ngài để hết cái đó ở thiên đàng. Cho nên Ngài xuống, Ngài sống như một con người, để tất cả Ngài nhờ cậy nó Đức Thánh Linh, để Đức Thánh Linh hành động qua Ngài. Và chính điều đó Ngài giúp cho chúng ta học tập theo cách của Ngài. Và khi Ngài xuống, Ngài mang lấy hình hài của con người, chẳng có gì cả. Còn tệ hơn là tôi tớ nữa. Và Chúa nói trong Ê-sai nói là nhìn Ngài đó không có đẹp đẽ, không có chúng ta ưa thích được khi nhìn lấy Ngài. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy được Chúa Ngài mang lấy hình hài đó để chuộc lấy hình hài hư mất của chúng ta trên thập tự giá của Ngài. Và Ngài dựa vào ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và đây là điều mà chúng ta cũng được học tập. Chúng ta không thể vượt qua cái quy luật mà Đức Chúa Trời đã đặt ở trong Chúa Đức Chúa Giê-xu. Ngài nương dựa vào ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài nương dựa vào Đức Thánh Linh, thì Ngài muốn chúng ta cũng làm y như vậy để được kết quả. Đến nỗi tất cả những gì Đức Chúa Cha muốn, Ngài hành động theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Ngài không hề làm theo ý muốn của mình. Và chúng ta thấy khi Ngài chết đó, thân thể của Ngài đã uống trên cái thập tự giá. Tay chân của Ngài đã bị đóng đinh vào trong cái khuôn của thập tự giá. Và đây là một trong những điều để con dân của Chúa, khi chúng ta bước theo Ngài, chúng ta hãy đi con đường của Ngài, để chính sự sống và năng lực của Ngài ở trong chúng ta, khi chúng ta đi theo ý muốn và lời của Đức Chúa Trời, theo cách của Đức Chúa Giê-xu. Thì chúng ta cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa, bản thân chúng con chẳng có gì cả. Trừ Chúa ra, bỏ Chúa ra, chúng con không làm được gì hết. Cảm ơn Đức Chúa Giê-xu, Ngài mang lấy hình hài của chúng con để chịu đoán phạt, để cuộc đời của chúng con trở nên giá trị bởi sự chết của Ngài. Và Chúa ơi, vì cớ đó mà chúng con được gọi là con trai, con gái của Chúa, là công chúa, hoàng tử của Ngài, là những người đồng trị với Chúa, đồng làm việc với Chúa tại trên đất này. Cho nên xin Chúa cho chúng con chết cái con người xác thịt này đi, để chúng con sống theo Thánh Linh của Chúa, nương dựa vào Ngài từng giây phút để chúng con kết quả cho Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Và chúng ta sẽ coi cái gốc nho và người trồng nho như thế nào. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 1, ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Ở đây chúng ta sẽ học và nắm được cái gốc nho thật. Tại sao Chúa nói gốc nho thật? Vì có rất là nhiều gốc nho giả trong thời điểm bây giờ. Và đây Chúa muốn nói về điều chính mình Ngài. Ngài là gốc, Ngài là chính, Ngài là gốc để tất cả những cái nhánh của chúng ta được liên kết ở trong Ngài. Mà chúng ta liên kết trong lẽ thật, trong sự thật, thì chúng ta sẽ hưởng được lẽ thật và phước hạnh của Ngài. Nếu chúng ta đặt cuộc đời của chúng ta vào những cái giả dối, thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ đi con đường của họ đi. Ở trong Phi-líp nhất đoạn 2 câu 22, Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút kỳ dối trả. Chúa là con người 100%. Tại sao Chúa làm được điều đó? Bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong Ngài. Cho nên Ngài không hề phạm tội, vì bản tánh của Ngài là Đức Chúa Trời rồi. Nhưng mà Ngài, khi Ngài sống trong con người này, Ngài không hề phạm tội. Và ở đây một điều Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta nhận biết rằng khi có Đức Chúa Giêsu ở trong chúng ta, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta không phạm tội cùng Chúa. Trong Giăng đoạn 10 câu 41, có nhiều kẻ đến cùng Ngài mà nói rằng dân chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều dân đã nói về người này là thật. Chúa là thật, không dối trá, không có cái gì là gọi là xảo quyệt, không có cái gì để lừa dối bất cứ một con người nào. Cho nên khi chúng ta đi trong lẽ thật, thì cái lẽ thật đó, cái gốc nho thật đó bắt đầu ngày thánh hóa chúng ta, ngày biến đổi chúng ta. Phần sau chúng ta sẽ coi. Và Chúa là lẽ thật ở trong Giăng đoạn 14 câu 6. Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ngài là đường đi, cho nên ai là người đang bế tắc trong cuộc sống của mình? Khi chúng ta gắn vào Ngài, Ngài là con đường để giải thoát chúng ta, mở cho chúng ta, giúp cho chúng ta trở lại với Đức Chúa Cha. Vì ngoài Chúa chúng ta không có con đường nào khác để đi và liên kết được với Đức Chúa Cha. Ngày hôm nay có nhiều người họ muốn trở nên Đức Chúa Trời. Nhưng mà một điều chúng ta cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời đã thành người qua Đức Chúa Giêsu Christ ở giữa chúng ta. Cho nên chính điều đó Ngài sẽ chuyển tải những cái của Đức Chúa Trời xuống cho chúng ta. Còn những người muốn trở nên Đức Chúa Trời, họ không bao giờ làm được. Vì không có Đức Chúa Giêsu là con đường thì không có sự sống, không có thể nào biết đường để đến với cha của mình. Và Ngài đã đến làm phép lạ. Cho nên khi chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu, lời của Ngài bắt đầu hành động trong chúng ta. Lời của Ngài là thật, không có gì là dối trá cả. Và cái thật đó đó, khi chúng ta tin thì cái lời Chúa nói nó là thật đó, nó sẽ được hình thành thật sự trong cuộc đời của chúng ta. Và trong những ngày qua, trong tuần vừa rồi, tôi có kêu gọi một số anh em để tập học theo lời của Chúa, tập uống công mình theo lời của Đức Chúa Trời. Uống để Chúa Ngài đưa chúng ta vào trong kỷ luật của Chúa. Thì chính cái lẽ thật đó, tôi tin rằng lẽ thật đó sẽ giúp cho chúng ta đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì lời của Ngài là lẽ thật. Đức Chúa Trời là lẽ thật. Thánh Linh là thần lẽ thật. Đức Chúa Giêsu là lời của lẽ thật. Khi chúng ta được nối kết với Ngài thì tất cả quyền năng của thiên đàng bắt đầu hoạt động trong đời sống của chúng ta. Và Ngài là sự sống. Sự sống của Chúa luân lưu khi chúng ta nối kết ở trong huyết của Đức Chúa Giêsu, ở trong lời của Ngài. Và những cái chết ở trong chúng ta bắt đầu sẽ được sống lại. Vì nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta bị chết về tình cảm, bị chết về những mối quan hệ, vì chúng ta bị thất bại, hay là chúng ta bị thất vọng về một điều nào đó. Chúng ta bị chết về kinh tế, về tiền bạc, công ăn, việc làm, hay là rất là nhiều điều trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta thật sự đến với lời của Đức Chúa Trời, đến với Đức Chúa Giêsu, Ngài làm cho tất cả được sống lại. Nếu Lazarus có chết thúi 4 ngày rồi, Chúa vẫn kêu ra được. Cho nên khi chúng ta tin vào Ngài, cái gì nó thối, nó hôi, nó chết trong đời sống của chúng ta sẽ kêu cho nó sống lại khi chúng ta lấy lời của Đức Chúa Trời để công bố điều đó vào trong cuộc đời của chúng ta. Và rất là nhiều người đã được Chúa hành động qua lời của Ngài, vì lời của Ngài là sống, lời của Ngài là lẽ thật, lời của Ngài là phương hướng, là đường đi cho cuộc đời của chúng ta. Công vụ đoạn 4 câu 12, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Cho nên ai đó lấy Đức Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta biết rằng đó không đến từ Đức Chúa Trời. Nếu ai đó mà không muốn để lời của Chúa thường xuyên trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta biết bắt đầu chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta trở lại. Chúng ta cầu nguyện. Con cảm ơn Đức Chúa Giêsu vì Ngài là gốc nho thật. Từng lời nói, từng việc làm của Ngài không có gì là dối trá cả. Tất cả đều là sự sáng. Con cầu xin Chúa Ngài giúp cho chúng con để chúng con ở trong lẽ thật của Chúa và giúp cho chúng con để chúng con biết rằng Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Ngoài Ngài ra, không có nơi nào để chúng con nương dựa, không có đấng nào để chúng con được cứu. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ, Chúa là gốc nho thật, thì cái gốc nho này hiệp một với Đức Chúa Cha. Ở trong gian đoạn 14 câu 20, nội trong ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Trong gian đoạn 10 câu 30, ta với Cha là một. Cho nên khi mình được gắn liền với Chúa thì mình được hiệp một với Đức Chúa Cha, hiệp một với Đức Chúa Giêsu. Trong phần sau chúng ta sẽ thấy được nhiều điều Chúa nhắc đi nhắc lại điều này. Một điều nữa, khi chúng ta biết rằng cái gốc nho thật đó là gốc nho nhận sự sống từ nơi Cha. Trong gian đoạn 5 câu 26, vì như Cha có sự sống trong mình thì Cha cũng đã ban cho con sự sống trong mình vậy. Gian đoạn 5 câu 30, ta không thể tự mình làm nổi việc gì. Đức Chúa Giêsu Ngài nhận sự sống để tất cả mọi việc làm của Ngài là đến từ nơi Đức Chúa Cha. Cho nên chúng ta cũng vậy, khi chúng ta nối kết được với Ngài, nhận lấy sự sống từ nơi Ngài, chúng ta sẽ được hưởng những cái phước hạnh sự sống từ nơi Cha qua Đức Chúa Giêsu Christ. Và đây chúng ta sẽ coi cái gốc nho giả, và đây là một trong những điều hết sức báo động trong những ngày cuối cùng này. Christ giả, Matthew đoạn 24 câu 24, vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Đừng bao giờ quá ý ý, hãy sống một đời sống cảnh giác và gắn liền với Đức Chúa Giêsu. Vì hễ Christ thì có Christ giả, nó copy theo, nó làm cho giống như vậy để hầu cho người ta tin. Và những người nào mà cứ tối ngày chạy theo phép lạ, mong Chúa cho nó tiên tri, mong Chúa cho phép lạ, mong đặt tay cái người ta được chữa lành, không có gì sai trong vấn đề đó. Nhưng mà nếu chúng ta chạy theo những cái điều đó thì coi chừng chúng ta sẽ rơi vào trong cái bẫy. Vì chính Đức Chúa Giêsu Ngài muốn chúng ta liên kết với Ngài, hiệp một với Ngài, yêu thương Ngài, thờ phượng Ngài. Ngài muốn linh hồn của chúng ta, Ngài muốn tâm linh của chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa. Đó là điều quan trọng nhất. Và ngày hôm nay nhiều khi chúng ta không có thời giờ để ở riêng với Chúa, mà chúng ta có nhiều thời giờ cho những công việc khác. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta trở lại với Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ được an toàn. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 14, nào có lạ gì chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Cho nên nó có thể giả làm thiên sứ. Có một cô kia, cô đi trong công viên và cô thấy một thiên sứ rất là lớn và cô nghe có một tiếng huýt rất là to. Và khi cô quay lại, vì cô là người chưa biết Chúa, cô chỉ biết sơ sơ thôi. Cho nên cô nghĩ đó là thiên sứ của Chúa. Nhưng mà nhìn cái khuôn mặt thì không có sáng láng, không có hiền hòa, nhưng mà khuôn mặt rất là dữ. Nhưng mà mặc áo thì rất là sáng và giống như là có cánh như một cái thiên sứ. Và sau đó cái người đó nói với cổ và nói sẽ dẫn cổ đi để cổ trở nên một con người và ban cái quyền lực cho để bày tỏ cái thế lực của sự tối tăm. Thì sau đó đã dẫn cổ đến một căn nhà Và khi mà cô thấy một người phù thủy, một người đàn bà, nhưng mà khi nói thì cái giọng của người đàn ông thì cô rất là sợ hãi. Và sau đó thì cô kiếm cách để thoát ra khỏi cái ý muốn của nó. Nhưng mà ma quỷ nó cứ đeo theo, và sau đó thì nó đã hại cô đến nỗi cô bại liệt và cô không có thể nào đi lại được. Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã dùng một người bạn của cô đem cô đến một buổi nhóm, và sau đó quyền năng lẽ thật của Chúa được bày tỏ ra. Chúa đã giải cứu cô và Chúa sử dụng cô một cách rất là lớn lao. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cảnh giác về điều này, không chạy theo thiên sứ. Nếu chúng ta có gặp thiên sứ, chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày sai thiên sứ Chúa hoạt động để giúp đỡ chúng ta, nhưng mà không thờ lạy thiên sứ. Và chúng ta sẽ nhận biết khi chúng ta gần với Đức Chúa Giêsu. Ở trong Giăng đoạn 8 câu 44 phần C, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Chúng ta thấy cái gốc của đó không? Hễ mà con nó giống cha, cho nên chúng ta sẽ kiểm tra lại mình là con của ai. Và khi mà chúng ta lỡ nói dối, đừng nói ô thôi bây giờ là như vậy làm sao, bây giờ mình là con cái của ma quỷ rồi, chúng ta phải làm thế nào? Khi chúng ta nhận biết, chúng ta ăn năn liền, chúng ta xin Chúa tha thứ liền, cắt đứt cái sự nói dối liền và xin Chúa ngài giúp cho chúng ta. Vì trong con người của chúng ta, với một cái lý do nào đó, chúng ta bị nói dối. Mặc dù chúng ta không muốn, nhưng mà khi chúng ta nhận ra là chúng ta đã nói dối, thì xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta, giải cứu chúng ta để ma quỷ không dùng cái đó mà nối kết với nó. Và có tiên tri giả. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 15, hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, xong bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Ở đây Chúa ngài cũng một lần nữa Chúa giúp cho chúng ta xem trái thì biết cày. Chúng ta gần một người nào đó, chúng ta sẽ nhận ra cái trái của họ là gì. Trái đắng, trái chua hay là trái độc thì Chúa sẽ cho chúng ta nhận ra. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để biết mà giải cứu mình ra khỏi những điều này. Và xin linh của sự khôn ngoan của Chúa, linh nhận biết Chúa, linh của lẽ thật Chúa ngày bày tỏ cho chúng ta. Vì khi tôi có kinh nghiệm với Chúa, có những người, nhiều người rất là ca tụng cái người đó khi là đến ở tại Việt Nam. Nhưng mà khi tôi hỏi Chúa, Chúa bày tỏ cho tôi là không phải. Và sau đó thì tôi chỉ cầu nguyện thôi, thì một thời gian sau mọi sự đều bày tỏ ra trước mắt là người đó không phải đến từ Chúa. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và người nào mang cái tính cách hay cắn xé thì đây cũng là cái dấu hiệu của ma quỷ. Luôn luôn cắn người khác, xé người khác, tấn công người khác. Thì chúng ta hãy mau mau mà ra khỏi, đừng để những điều này liên kết với Satan. Và có giáo sư giả ở trong Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 1. Dù vậy, trong dân chúng cũng đã có thiên tri giả. Và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối, làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 13, khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình. Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Cho nên người nào ngăn trở người ta đến với Chúa Giê-xu, đây cũng là một công cụ của Sa-tan. Có nhiều người đến một buổi nhóm dẫn thân hữu đến để tin, nhưng mà sau đó vì có một sự bất đồng nào đó đối với cái người giảng hay là đối với một người nào thì không cho người đó tin nhận Chúa. Và sau này người đó đã chết không có Đức Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta để chúng ta hưởng được nước thiên đàng. Chúng ta kinh nghiệm được thiên đàng tại trên đất này. Và chúng ta mời người ta vào trong nước thiên đàng. Chứ đừng có chúng ta không hưởng mà người khác vào không cho hưởng. Cho nên nếu những người bạn nào làm cho chúng ta bị ngăn trở mối tương giao, tình yêu của chúng ta đối với Chúa và với anh em, chúng ta phải cắt đứt những điều đó. Vì đây là những điều mà chúng ta phải cần cảnh giác trong những ngày cuối cùng và phải cầu nguyện cho người đó để xin Chúa cứu người đó ra khỏi cái bẫy mà ma quỷ đã đưa người đó vào và Chúa không muốn chúng ta vào. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cảm ơn Ngài vì qua lời của Ngài cảnh báo chúng con, cảnh giác chúng con cầu xin linh của sự nhận biết ở trong chúng con, để chúng con thử các thần, phân biệt các thần, để chúng con không bị lừa dối, chúng con không chạy theo bất cứ một con người nào, chúng con chỉ chạy theo Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu, xin giúp cho chúng con hiểu lời Chúa để có thể nhận ra những bông trái đến từ Satan và chúng con được cứu thoát và giúp những người khác cũng được cứu thoát. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ coi cha ta là người trồng nho. Ở trong Dân đoạn 15 câu 2, hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết. Và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn, hay là để được kết quả nhiều hơn. Đây là công việc của Đức Chúa Cha. Chúa là gốc, Chúa Giêsu là gốc. Bây giờ Ngài, Đức Chúa Cha là người trồng cái cây nho đó. Ngài có trách nhiệm để làm cho cây nho nó được lớn lên, được kết quả. Ở trong Ê-sai đoạn 10 câu 33, này Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ dùng oai mạnh đốn các nhánh cây. Những kẻ cao lớn đều bị chặt, những kẻ kiêu ngạo bị hạ xuống. Trong Ca Thương đoạn 2 câu 3, trong cơn nóng giận, Ngài chặt hết sừng của Israel. Ngài đã rút tay hữu lại từ trước mặt kẻ thù nghịch. Ngài đốt cháy Gia-cốp như lửa hừng thiêu nuốt cả Tư Bề. Chúa đã làm điều này cho dân Sen khi họ chối bỏ Ngài. Giống như những bài học trước, chúng ta thấy tấm lòng của Ngài. Ngài trồng, Ngài mong muốn nó ra trái. Ngài trồng cái giống tốt nhất. Ngài lấy đá, lấy sạn ra khỏi cái đất đó và trồng để mong được kết quả. Nhưng nó lại sanh những trái nho chua, những trái nho độc. Và Chúa Ngài đã chặt hết những cái nhánh đó. Chúng ta thấy dân Sen họ bị lưu đày rất là nhiều lần vì cớ sự phạm tội của họ. Ngày hôm nay chúng ta không có bị lưu đày theo cách của Israel, nhưng mà khi chúng ta kiểm tra đời sống của chúng ta cũng sẽ nhận biết là chúng ta có những lúc ở trong những cái nơi khóc lóc, ở trong những nơi đau khổ vì chúng ta không gắn liền mình vào ở trong Ngài. Vì Chúa Ngài sẽ giúp cho chúng ta dù ở trong hoàn cảnh nào, nhựa sống của Chúa vẫn dư để giúp cho chúng ta được đắc thắng và có những ngày vui mừng tại trên đất này. Chúa hứa như vậy. Và cái thứ hai là Chúa Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả. Ê-sai đoạn 18 câu 5, nhưng trước ngày gặt, khi mùa hoa đã cuối và hoa nho thành trái hầu chín, thì Ngài sẽ dùng liềm cắt những nhánh, tỉa bỏ những nhánh rậm lá. Trong cuộc đời của chúng ta, cái rậm lá, lá nhiều đó, là giống như chỉ bề ngoài thôi, khoe thôi. Nghĩ mình là cơ đốc nhân, nghĩ là mình rất là tốt. Người khác họ cũng nghĩ vì họ thấy rất là xinh xê. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy khi Chúa Ngài thấy cái trái nho bắt đầu lộ ra, bắt đầu sắp chín, thì Ngài cắt hết những cái nhánh không cần thiết vì chín nó hút đi những cái sức sống hay là những cái cây bổ dưỡng để ủng hộ cho cái trái đó chín. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, có những cái thật là vô ích trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã để rất là nhiều thời gian vào Facebook, vào tin nhắn. Tôi nói cái phone nó cứ tin tin suốt ngày là bắt đầu là chúng ta cứ tập trung vào đó không à. Rồi nhiều khi tối nằm thay vì ngủ hay là cầu nguyện hay tìm kiếm Chúa thì chúng ta có thể dành mấy tiếng đồng hồ để đi hết những cái Facebook người ta bỏ đủ thứ trển thì chúng ta không bỏ sót đêm nào. Rồi nhiều người thì tivi, sách, báo, trò chơi, ăn uống nhiều thứ lắm. Thì bây giờ không phải là Chúa không muốn chúng ta để được vui thỏa trong cuộc đời này. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta dù ăn, dù nói, dù làm, bất cứ 40. Điều gì cũng vì danh của Chúa. Để người ta thấy cuộc đời chúng ta, người ta ngợi khen cha của chúng ta ở trên trời. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ trong cuộc đời của chúng ta. Trong Hebrew đoạn 12, từ câu 5 cho đến câu số 8. Hỡi con, chớ dễ ngươi sự xử phạt của Chúa, vì khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa xử phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu xử phạt, ấy là Đức Chúa Trời đã đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không xử phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự xử phạt, mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải là con thật. Không có một đứa con nào không bị cha của mình sửa phạt, giúp đỡ để hầu cho đứa con nó không làm những điều sai trật. Mà ngày hôm nay có nhiều người không thích Chúa đụng tới mình. Đụng tới là bắt đầu là chúng ta giãy nảy lên, chúng ta khóc, chúng ta la, tại sao Chúa đối xử với con thế này. Nhưng mà người nào biết rằng Chúa đang dùng những điều đó để thay đổi chúng ta, để cắt bỏ đời sống chúng ta. Có khi có những người bạn chúng ta cần phải cắt bỏ. Có khi có những nơi mà chúng ta cần phải cắt bỏ. Có nhiều khi những cái việc mà chúng ta cần phải cắt bỏ. Nhưng mà Chúa Ngài muốn cắt bỏ, sửa phạt, giúp đỡ chúng ta. Và khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta biết rằng Ngài rất là yêu thương chúng ta. Ngày hôm nay có một điều mà ma quỷ thường làm cho người ta nghĩ sai về Đức Chúa Trời. Là khi chúng ta gặp điều gì, chúng ta nói, Chúa không thương con nữa. Tại sao Chúa thương con, Chúa không làm điều đó cho con? Tại sao Chúa thương con mà Chúa để điều này sẽ đến cho con? Nhưng mà người nào nhận biết Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài thương con, cho nên Ngài đang uống con vào trong ý muốn của Ngài. Ngài đang đưa con vào trong kỷ luật của Ngài. Ngài đưa để con được kết quả. Vì khi mà cái cây nho đó, nó ở trên một cái giàn, mà nó ra khỏi cái giàn đó, nó không có trái. Khi tôi trồng cây trong vườn, tôi biết, hễ giống như là cây bí hay cây bầu, thì cái nhánh này mà nó ra mà không được uống vào trong vườn, bắt đầu từ từ bắt đầu nó giống như nó nâng đi, nó không có trái nữa, giống như nó cằn cỗi, nó già đi đó. Cho nên những cái nhánh nó phải được cắt bỏ, và hoặc là đưa nó vào trong cái nhà thì bắt đầu được kết quả. Ngày hôm nay Đức Chúa Giêsu Ngài đưa Ngài vào trong ý muốn của Đức Chúa Cha, thì chúng ta cũng đưa mình vào trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là lời của Ngài. Chúa bị chúng ta tha thứ, chúng ta hãy tập tha thứ. Chúa bị chúng ta đừng bỏ qua sự nhóm lại, chúng ta hãy đừng bỏ qua sự nhóm lại. Chúa muốn chúng ta dâng hiến cho Chúa, lấy quả đầu mùa dâng cho Chúa, chúng ta hãy làm, hãy tập để đi theo lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta sẽ bắt đầu kết quả khi chúng ta lệ thuộc vào Ngài, nương dựa vào Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Và ở trong Hebreo đoạn 12 câu 11, thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng. Nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Trong cái nhóm học Kinh Thánh là để uống mình theo lời của Đức Chúa Trời hay là để ý muốn của Chúa được thành, chúng tôi sẽ đi trên cái loạt bài của Thi Thiên 18. Và một số anh em đã đăng ký vào trong cái lớp học này để giúp cho chúng ta mỗi ngày công bố lời Chúa, đi trong lời Chúa và nhờ lời Chúa giúp đỡ để giúp cho chúng ta kịp thời sửa những tánh hư tật xấu của chúng ta và đi trong ý muốn của Ngài. Thì khoảng 16 người đã tham gia, và tại Hội Thánh Mỹ chúng tôi thì có khoảng 3 đến 4 người tham gia. Cho nên tôi cảm ơn Chúa và tôi cũng đưa mình vào trong cái kỷ luật đó để giúp đỡ chính đời sống của tôi nữa. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài muốn cho chúng ta được kết quả. Những gì chúng ta không chặt ở dưới thế gian này, khi chúng ta lên trên trước tòa án của Đức Chúa Trời đó, khi Chúa xử chúng ta đó, không còn phần thưởng gì cả. Vì chính những cái râu ria, những cái mà chúng ta vươn ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời thì nó không được kể trong cái sự kết quả mà Chúa muốn ban thưởng cho chúng ta tại trong nước của Đức Chúa Trời. Cho nên không xử lý bây giờ thì khi vào nước Chúa không còn có cơ hội giải quyết nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kịp thời để cắt bỏ những điều đó và được kết quả. Và Ngài muốn chúng ta được luyện tập. Đức tin của chúng ta, ân tứ của chúng ta được nhờ lời của Chúa để trao dồi và làm cho chúng ta được trở nên sắc bén cho Chúa Giêsu. Ở trong phi ra nhất đoạn 1 câu 11, nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho. Và khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đức Chúa Jesus Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau. Cho nên Đức Thánh Linh Ngài giúp cho chúng ta biết cái thời cái kỳ và biết cái bông trái nó ra lúc nào là tốt. Vì nhiều khi chúng ta ra trái quá sớm hoặc là ra trái muộn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ra trái đúng mùa cho Chúa Giêsu. Bây giờ trách nhiệm của chúng ta đối với cái gốc nho như thế nào? Chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta qua cái phần kế tiếp. Lạy Chúa, con xin Chúa cho chúng con nhạy bén để biết được những điều Chúa tỉa sửa trong cuộc đời của chúng con. Để chúng con không còn phải trách Chúa, không còn phải giận, không còn phải nói những cái lời làm cho Chúa buồn. Nhưng mà nhờ Thánh Linh của Chúa cho chúng con biết được những điều Chúa muốn và những điều Chúa không muốn. Và chúng con nhạy bén để không làm công cụ của Satan. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ trách nhiệm của nhánh nho đối với cái gốc nho như thế nào? Trong Giăng đoạn 15 câu 3, các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Giăng đoạn 17 câu số 17, xin cha lấy lẽ thật khiến cho họ nên thánh, lời cha tức là lẽ thật. Thi Thiên 119 câu 9, Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8, phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên để mình gắn liền được với cái gốc nho, đó là phải được sạch. Vì giống như những cái đường gân hay là cái đường mà nó chạy ở trong cái cây để liên kết với nhau đó, khi mà nó bị ngăn trở đó, nó không có nối kết được. Nhiều khi chúng ta thấy có những cái nhánh nho đó, nó bị vẹo, nó bị thương tích, hay là nó bị sâu đục, hay là bị cái gì đó, thì thấy có dính vào đó, nhưng mà nó không có liên kết được. Cho nên Chúa muốn chúng ta được sạch hết những cái đó. Những cái tội lỗi dễ vấn vương, những cái tánh hư tật xấu trong cuộc đời của chúng ta, những sự nóng giận, ghen ghét, cay đắng, bất bình, những cái trái của xác thịt đó, thì xin Chúa ngài cứu chúng ta ra khỏi điều đó bởi lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu, chúng ta được trong sạch bởi huyết của Đức Chúa Giêsu và chúng ta được thánh hóa bởi Thánh Linh của Ngài. Nhưng mà tiếp tục để giữ cho linh hồn chúng ta được trong sạch và những cái gì của thế gian càng ngày nó biến mất ra khỏi cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời. Và lời đó được cấy trồng ở trong chúng ta để chúng ta được trong sạch và chúng ta nhận lấy những gì từ nơi Đức Chúa Trời và chia ra cho những người chung quanh của chúng ta. Cái thứ hai đó là cái trách nhiệm của nhánh nho đó phải liên kết với gốc. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 4, hãy cứ ở trong ta thì ta ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Chúa nói đi nói lại, Chúa nhắc cho chúng ta, và trong ký từ câu 1 đến câu 8, 5 lần Chúa nhắc cái chữ cứ ở trong ta. Nhưng xin Chúa cho chúng ta thấy số 5 là số ân điển. Cho nên ân điển của Chúa có dư để giúp đỡ cho chúng ta kết quả và liên kết với Ngài. Nếu chúng ta không có liên kết được với Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin Chúa và mình mong muốn mình dính vào cái gốc nho đó, dính thật, chứ không phải là dán vô sơ. Nhưng mà chúng ta dính thật, liên kết làm một với Ngài. Và trong Giăng đoạn 17, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện để cho chúng ta được làm một với Đức Chúa Giêsu, làm một với Đức Chúa Cha. Đây là ý muốn của Chúa, đây là lời cầu thay của Chúa, và lời cầu thay này đã được Đức Chúa Trời nhận. Và Ngài muốn thực hiện điều đó cho con dân của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta bởi lời của Chúa, chúng ta được thanh tẩy, được biến đổi, được càng ngày càng trở nên giống Đức Chúa Giêsu hơn. Vì lời của Chúa là gương, chúng ta càng soi chúng ta thấy mặt mình như thế nào. Và chúng ta nhờ Chúa để chùi cái mặt mình cho sạch, để sự sáng của Chúa chiếu vào trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy áo quần của chúng ta tươm tất, ngay thẳng trước mặt Ngài. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và khi càng nhìn vào cái gương bao nhiêu đó, thì cái ảnh tượng của Chúa, cái hình ảnh của Chúa đó, nó càng chiếu sáng và biến hóa chúng ta từ vinh hiển qua vinh hiển, để mỗi ngày chúng ta giống Đức Chúa Giêsu hơn. Cho nên người nào muốn được Chúa biến đổi nhanh, hãy học lời của Ngài. Học một cách thành tâm, chứ không phải đọc để cho biết không. Nhưng mà chúng ta học và chúng ta cầu nguyện theo, thì Chúa ngài sẽ làm thành điều đó. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 30, và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Chúng ta thấy không? Sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, sự cứu chuộc cho chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và trong Thi Thiên 27 câu 4, ông David ông nói là ông tìm một điều, và ổng xin điều ấy, tìm kiếm điều ấy. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta hãy tìm kiếm Ngài, muốn được ở trong Ngài. Ngày hôm nay chúng ta thấy một tuần sốt sắng rất là mạnh. Tuần thứ hai, thứ ba bắt đầu chúng ta không còn muốn làm gì nữa, không thích đọc Kinh Thánh, không thích cầu nguyện. Vì cớ sao? Vì cớ chúng ta bởi cảm xúc nhiều hơn là được gắn liền ở trong Ngài. Vì khi chúng ta gắn liền, Ngài giữ chúng ta, Ngài giúp cho chúng ta. Và Chúa nói là ngày ở trong chúng ta. Trong Giăng đoạn 14 câu 20, nội trong ngày đó các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Đây là cái cách để chúng ta được ở trong Ngài. cha ta sẽ thương yêu Ngài, chúng ta đều sẽ đến cùng Người và ở trong Người. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 6, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài ở trên cả mọi người, giữa mọi người và trong mọi người. Cái nghĩa là mọi sinh hoạt của chúng ta, Ngài chi phối, Ngài bảo vệ, Ngài gìn giữ hết khi chúng ta ở trong lời của Ngài. Vì cớ chúng ta không thấy Chúa, nhưng mà chúng ta thấy Kinh Thánh ở trước mặt chúng ta. Và khi chúng ta đọc cái lời đó trở nên sống động, và lời đó bắt đầu khi chúng ta công bố thì thiên sứ của Chúa bắt đầu hoạt động, vì thiên sứ chỉ vâng lệnh theo ý muốn, đó là lời của Đức Chúa Trời. Vâng lệnh theo danh của Chúa Giêsu, vâng lệnh theo lời của Đức Chúa Trời. Và đây một cái điều Chúa cảnh cáo, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Trong Giăng đoạn 15 câu 5, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Mình nói, ủa, tại sao có những người họ vẫn thành công, họ rất là giỏi, họ chưa tin Chúa hoặc là không tin Chúa, họ vẫn thành công. Nhưng mà đây chúng ta thấy được rằng cái thành công đó nó sẽ đưa họ về đâu? Cõi đời đời họ đi về đâu? Nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì chẳng có ích gì cả. Và đây chúng ta sẽ được Chúa Ngài bày tỏ trong đời sống của ông Lót. Ông không muốn liên kết với Chúa. Ông không muốn liên kết với Abraham, là người được Chúa sức dầu, được Chúa ban ơn, là người đã dẫn ông ra khỏi quê hương để vào đất hứa. Và chính Lót đã chọn Sodom và Gomorrah. Và chúng ta thấy điều gì xảy ra? Chẳng có kết quả gì mà lại mất hết kết quả. Vợ cũng mất, con cũng trở nên hư đốn, và chính cuộc đời của ông ở trong hang núi, ở trong sự sợ hãi, và sinh ra một dòng dõi là một dòng dõi bị rủa sả. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta liên kết với Ngài. Rồi giống như ông vua Sao-lơ cũng vậy, mới đầu lên Chúa sức dầu, Chúa ban ơn, ông liên kết với Ngài, ông rất là khiêm nhường. Nhưng mà sau khi ông làm vua rồi, ông lại nghĩ về con người, ông lại nghĩ về danh tiếng hơn là ý muốn của Đức Chúa Trời, và ông đã bị cắt đứt cái mối liên hệ với cái sự sức dầu của Chúa, và ác thần đã nhập vào trong đời sống của Sao-lơ. Judas Iscariot, người Pharisee, thầy thông giáo, thầy dạy luật người Judas, họ chối bỏ cái gốc đó là Chúa Giêsu, Ngài từ chối Ngài hoàn toàn. Vậy chính điều đó họ đã không kết quả, nhưng mà cái hậu quả thật là kinh khủng, vì Chúa cảnh báo họ rất là nhiều. Chúng ta sẽ thấy phần sau. Ngay cả dân Israel ở trong Ê-sai đoạn 5 câu 21, khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi mình là khôn ngoan, tự mình xét đoán mình là thông sáng. Roma đoạn 1 câu 22, họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Cho nên ai đó cho mình là tự khôn ngoan, tự thông sáng, tự giỏi, tự biết, thì chúng ta đã tự hủy hoại chính mình, tự cắt cái mối quan hệ của mình với Chúa. Nhưng mà người nào nói con cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho con sự khôn ngoan, xin Ngài giúp đỡ con, thì Chúa Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn vì lời của Ngài thánh hóa con trong giờ phút này. Và xin Chúa làm cho lời của Ngài trở nên sống động, để lời của Ngài như gươm, sắc hơn gươm hai lưỡi, đến nỗi đâm thấu vào hồn, linh, cốt, tủy, và xem xét mọi tư tưởng, ý định trong lòng của con. Bất cứ cái gì không tốt, bất cứ cái gì không đúng theo lời của Đức Chúa Trời, con đồng ý với Ngài, cắt bỏ những điều đó, loại nó ra khỏi cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ chúng ta coi cái sự kết cuộc. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 6, nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài. Cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa thì nó cháy. Ở đây một cái lời cảnh báo rất là mạnh. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta, phải ném ra ngoài, có nghĩa là bỏ ra, liệng ra, không còn sử dụng nữa. Giống như Matthew đoạn 5 câu 13, các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống kia mà làm cho mặn lại. Muối ấy sẽ không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Tôi thấy rất là nhiều cuộc đời, trước đây họ rất là được ơn. Và tôi gặp một ông mục sư ở trên máy bay, tôi đã có lần kể điều này. Ông hát rất là hay và ông đưa cho tôi cái CD. Ông hát và ông giới thiệu ông là mục sư. Nhưng mà khi tôi nghe cái bài hát của ông, tôi không cảm nhận sự sức dầu và tôi không biết chuyện gì. Nhưng mà sau đó thì ông nói chuyện với chồng tôi và ông nói là bây giờ ông không có làm mục sư nữa, mà ông làm là cái người để đi huấn luyện người ta về hát opera. Cho nên chúng ta thấy có nhiều người họ bỏ đi cái chức vụ của họ. Và họ không còn được kết quả như điều Chúa mong muốn. Họ bắt đầu, tôi thấy họ bắt đầu ông chọc những cái cô nhân viên, mà tán tỉnh mấy cô nhân viên. Tôi rất là ngạc nhiên về điều đó. Nhưng mà sau này tôi hiểu khi một người mình cách xa Chúa thì bắt đầu xác thịt nó sẽ hành động trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta không muốn, Chúa không muốn một người nào bị quăng ra ngoài cả. Mà Ngài muốn chúng ta cứ liên tục để được gắn liền với Ngài. Người ta sẽ lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ở trong Thi Thiên 80 câu 16, cây nho ấy bị lửa cháy, bị chặt. Vì cớ sự quở trách của mặt Chúa, chúng nó phải hư mất. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 41-42, con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Chúa cảnh báo người Pha-ri-si, Chúa cảnh báo dân Giu-đa, Chúa cảnh báo những thầy dạy luật, thầy thông giáo trong thời điểm bây giờ. Nhưng mà đây cũng là một lời Chúa cảnh báo chúng ta. Nếu chúng ta không còn liên kết với Chúa nữa, thì chúng ta không còn được sử dụng nữa. Và ở đây chúng ta thấy người ta lượm lấy, có nghĩa là chúng ta không còn có khả năng gì về mình nữa hết. Chúng ta bị lệ thuộc vào những người khác và không còn lệ thuộc vào Chúa thì bị quăng, bị ném, bị bỏ. Nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Hãy xin Chúa cho chúng ta trung tín cho đến chết và trung tín với Ngài để bước vào trong cõi đời đời với Ngài. Giăng đoạn 15 câu 7, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Đây là lý do tại sao lời cầu nguyện chúng ta chưa được nhậm hay là không được nhậm. Vì cứ nhiều khi chúng ta không ở trong lời của Ngài. Chúng ta nhiều khi có lấy lời của Chúa công bố, nhưng mà chúng ta không tin và đi trong cái lời đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta khao khát và trung tín với lời Chúa, yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa Ngài hứa trong Giăng đoạn 16, câu 23 đến 24 nữa, chúng ta cầu xin trong danh của Ngài, Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta. Trong Sa-chi-ri đoạn 8, câu 12, vì ở đó sẽ có một hạt giống bình an, cây nho sẽ sinh trái và đất sẽ sinh hoa lợi, các tầng trời sẽ sa móc xuống, ta sẽ làm cho những kẻ sót lại của dân này được hưởng mọi sự đó. Thiên đàng bắt đầu ủng hộ chúng ta. Thiên đàng bắt đầu nối kết ban phước cho chúng ta. Và một điều nữa, khi chúng ta được liên kết với Chúa thì Chúa sẽ được vinh hiển. Trong Giăng đoạn 15 câu 8, này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Tín đồ khác với môn đồ. Tín đồ là cái người theo đạo, đi nhà thờ, thường xuyên làm những công tác của nhà thờ. Nhưng mà một người môn đồ của Chúa Giêsu là người gắn liền với Đức Chúa Giêsu và cuộc đời của người đó bắt đầu có kết quả. Không có một con người nào trong Kinh Thánh mà họ đi theo Chúa Giêsu, họ gặp Chúa Giêsu mà cuộc đời của họ không kết quả. Không những kết quả mà kết quả rất là nhiều. Giống như người đàn bà Samari, Sa-chê và nhiều người khác, họ đã được kết quả khi họ gặp Chúa Giêsu. Và ngay cả các người chăn chiên, họ là những người rất là bình thường, không có gọi là với địa vị, với xã hội họ không có gì cả. Nhưng mà họ đã gặp thiên sứ của Chúa bày tỏ và họ đến họ gặp Đức Chúa Giêsu khi Ngài còn nằm trong máng cỏ chỉ là một em bé thôi. Mà họ trở về làm sáng danh Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta được bày tỏ rất là nhiều trong lời của Chúa, nhưng mà kiểm tra lại cuộc đời của chúng ta có kết quả cho Chúa hay không. Người trong nhà của chúng ta có thấy được những trái yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ của chúng ta hay không? Hay là họ thấy những cái trái của xác thịt lộ ra mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta? Thì đây là thời điểm chúng ta ăn năn và xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng ta. Và Phao-lô cũng vậy, ông liên kết với Chúa cho nên ông được kết quả rất là lớn cho Chúa. Ở trong Ga-la-ti đoạn 2 câu 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Quý vị để ý cái câu này, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Ông chết để Chúa sống. Ngày hôm nay cũng vậy, nếu chúng ta không chịu chết cái xác thịt này đi, còn hung dữ, ghen ghét, còn tranh giành, lúc nào cũng đi đến đâu cũng muốn tỏ mình là xum xuê hết, thì những người đó không thể nào liên kết với Chúa được. Nhưng bây giờ hãy hạ mình xuống, giấu mình ở trong Ngài, bám chặt ở trong lời của Ngài, thì Chúa Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta kết quả. Và ở trong Côlôse đoạn 1 câu 29, ấy là cũng vì đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động có quyền trong tôi. Ông kinh nghiệm được sự liên kết với Chúa Giêsu. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, hay là ban năng lực, ban quyền năng cho tôi. Timôthê nhì đoạn 1 câu 12, ấy lại là cớ mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì ta biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Phao-lô chết để ông sống cho Chúa Giêsu. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, Chúa ơi, con không muốn bị ném ra ngoài. Con không muốn bị người ta lượm và quăng vào lửa. Con muốn con là nhánh nho kết quả liên kết trong gốc, đó là Chúa Giêsu và lời của Ngài. Và Chúa ơi, Ngài giúp cho chúng con để chúng con kết nhiều quả và Ngài được vinh hiển qua cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa vì cuộc đời của Phao-lô là một tấm gương soi để cho chúng con biết khi chúng con chết thì Ngài sẽ cho chúng con được sống với Ngài. Xác thịt này phải bị tiêu diệt để quyền năng sự sống phục sinh của Chúa bắt đầu hành động trong chúng con. Trong danh Đức Chúa Giêsu, xin Chúa Ngài tha tội cho chúng con. Bất cứ tội lỗi nào vương vấn trong chúng con, khoe khoang, nói dối, kiêu ngạo, ghen ghét, gây sự chú ý về cho mình, và có rất là nhiều điều của bản ngã chúng con đang hành động. Bây giờ trong danh Đức Chúa Giêsu, con nói rằng tất cả những điều đó con đồng ý để đóng đinh hết trên thập tự giá với Đức Chúa Giêsu, vì Ngài đã đóng đinh nó cách đây gần 2000 năm rồi. Bây giờ chúng con muốn nhận lấy đức tin của con, Đức Chúa Trời, để con sống một đời sống bứt phá, con sống trong tình yêu của Ngài. Và Chúa ơi, con phó cuộc đời của chúng con trong tay của Ngài để trở thành một của lễ sống thánh đẹp lòng Chúa. Và cuộc đời của chúng con bởi nhựa sống của Ngài tuôn chảy để chúng con được làm việc với Ngài, được kết quả cho Ngài, và Ngài giữ những điều mà chúng con phó thác cho Ngài từ nay cho đến ngày đó. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu nhiều lắm. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con nói rằng kể từ giờ phút này chúng con sẽ được nhận ra ý muốn của Chúa. Chúng con sẽ bắt đầu có một đời sống như một nhánh nho thích gần gốc nho, liên kết với gốc nho. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em của chúng ta. Amen.